Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 173, nhìn ta diệt ngươi như thế nào, góc truyện audio.com, chỉ thấy bàn tay phải của Diệp Trần chậm rãi giơ lên, sau đó đột nhiên nhấn một cái. Ầm ầm, lấy Diệp Trần làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục mét, tất cả vật thể ở trên mặt đất cho dù là động vật thực vậy hay là nhà ở và các công trình kiến trúc đều giống như bị một ngọn núi lớn đè xuống trong nháy mắt toàn bộ bị nghiền nát. Mà những con trùng quái trùng độc được cao thủ Chiêm La Quốc sử dụng hàng đầu thuật gọi ra, ngay lập tức toàn bộ bị nghiền nát thành cặn bã. Mấy người Âu Dương Hàn, nhìn thấy cảnh tượng bá đạo này, hai mắt mọi người lập tức trợn lên thật lớn. Cũng là hóa khí thành vực, nhưng uy lực mà Diệp Trần thi triển ra lần này, so với trước đó giáo huấn mấy người bọn họ còn phải lợi hại hơn nhiều lắm. Đây mới là thực lư xê, chân chính của hắn sao? Trong lòng năm người đều giật mình, ánh mắt mấy người nhìn về phía Diệp Trần, đã lộ ra vẻ kính nể rõ ràng. Cái gì mà ngũ độc hàng thuật gì gì đó, chẳng qua chỉ là thuật cổ trùng cấp thấp nhất mà thôi, chỉ có thể được coi là rác rưởi mà thôi. Diệp Trần dễ dàng tiêu diệt đại quân trùng độc của đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói. Tên cao thủ hàng đầu của Chiêm La Quốc núp ở trong bóng tối kia, nghe được điều này, lập tức tức giận đến không nhịn nổi, ngươi cũng dám nói đạo pháp của lão phu là rác rưởi, vậy hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của thứ rác rưởi này. Nói xong, giọng nói âm trầm kia lại hét dài một tiếng. Rầm rầm, những con trùng độc ngoài mấy chục thước kia thế mà nhanh chóng tập trung lại một chỗ, bắt đầu hợp thể, trong nháy mắt thế mà ngưng tụ thành một con độc long màu đen dài đến gần 100 mét. Trên dưới quanh thân nó tỏa ra khí độc màu đen, thực vật xung quanh phàm là bị độc long màu đen chạm phải, sẽ dính độc khô héo mà chết. Giống, sau khi độc long màu đen ngưng tụ thành hình, ngẩng đầu lên trời thét dài một tiếng, sau đó đánh về phía mấy người Diệp Trần. Vào lúc này cao thủ các nơi sớm đã tập trung ở xung quanh đảo, nhìn thấy cảnh tượng của cuộc chiến này, lập tức thi nhau nghị luận, nói ra các loại ngôn ngữ khác nhau. Có thể tu luyện ngũ độc hàng thuật tới cảnh giới như thế, người này chắc là độc vương Thạch Vạn Phong, một trong hai ông lão ở thành phố Mạn Cốc của Chiêm La Quốc. Hai ông lão ở thành phố Mạn Cốc này từ trước tới nay cùng tiến cùng thôi, Thạch Vạn Phong đã tới, vậy sư huynh của hắn, Quỷ Vương Trung Thiên Sơn chắc chắn cũng đã tới. Hai lão của thành phố Mạn Cốc này thế nhưng là cao thủ cấp bậc trấn quốc của Chiêm La Quốc, xem ra lần này Chiêm La Quốc vì giết chết Lâm Chân Nam thật đúng là phải bỏ hết cả tiền vốn. Chiến lực của Thạch Vạn Phong không tính là mạnh bao nhiêu, xem ra cũng miễn cưỡng bước vào cánh cửa thánh cảnh, nhưng sự lợi hại của hắn chính là ở chỗ dùng độc, một khi nhiễm phải một chút khí độc cho dù là cường giả thánh cảnh cũng phải bị lột ra, chứ đừng nói là người bình thường. Thực lực của Diệp Cuồng Tiên này, chắc là thánh cảnh đỉnh phong, khẳng định thừa sức tự vệ, thế nhưng muốn bảo vệ mấy người Lâm Chấn Nam, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như vậy. Mọi người ở đây đang nghị luận ầm ĩ, cùng lúc đó con độc long màu đen kia đã mang theo khí độc kinh thiên, đánh về phía 7 người Diệp Trần. Hừ, Diệp Trần trực tiếp hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, nói xong, Diệp Trần bước lên một bước, sau đó đấm ra một. Góc truyện audio.com, quyền, bành, con độc long màu đen kia còn chưa có lao vào trước mặt 7 người, đã bị một quyền của Diệp Trần đánh nó nổ tung. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau khi độc long màu đen bị Diệp Trần dùng một quyền đánh bại, lập tức hóa thành một đám khói đen, mà ở trong đám khói đen kia có một hình dáng của một ông già mặc áo choàng đen. Rất rõ ràng, người này chắc là độc vương Thạch Vạn Phong, một trong hai lão của thành phố AB. Tiểu tử, ngươi phải chết, độc long bị một quyền của Diệp Trần đấm nổ tung, vạn độc đại trận mở. Thở ra, thở ra, thở ra, ở xung quanh đột nhiên xuất hiện từng đám khói độc màu đen, sau đó dạp trời kín đất mà đến, vây quanh bao bọc 7 người vào trong. Không được, Âu Dương Hàn thấy vậy, sắc mặt đại biến, đây là vạn độc đại trận của độc vương Thạch Vạn Phong, là dùng hơn vạn loại nọc độc trên toàn thế giới luyện hóa mà thành, người bình thường chỉ cần dính mà một chút khói độc trong nháy mắt sẽ hóa thành một bãi nước đặc, cho dù là cường giả thánh cảnh cũng khó có thể chống lại. Mấy người Lỗ Thiên Bá nghe Âu Dương Hàn giải thích xong, trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên tái mét. Uy danh của hai ông lão ở thành phố Mạn Cốc của Chiêm La Quốc trước đây hắn cũng đã từng nghe thấy, một người am hiểu dùng độc, một người am hiểu nuôi quỷ, thủ đoạn độc ác âm hiểm, cho dù cường giả đạt tới loại cấp bậc như Diệp Thiên Ca kia chỉ sợ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Diệp thiếu tướng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cho rằng quyết định của mình là chính xác sao? Mắt thấy bị vây ở trong độc trận, rất có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này, Lỗ Thiên Bá đã không còn chỗ nào phải kiêng kỵ, nhịn không được hướng về phía Diệp Trần gầm thét lên, 4 người còn lại tất cả cũng đang có vẻ mặt oán hận nhìn sang hắn. Không nghĩ tới, Diệp Trần lại cười lạnh, chỉ là một cái độc trận, đã dọa các ngươi thành ra như vậy, uổng các ngươi còn tự xưng là tinh anh của thần Long Vệ. 5 người nghe được điều này, lập tức nổi giận, nói khoác mà không biết ngược. Ngươi có biết độc trận này lợi hại như thế nào không? Cho dù Diệp thiếu tướng ngươi có thể tự mình chạy ra ngoài thế nhưng Lâm Tư lệnh thì làm sao bây giờ? Những khói độc này chỉ cần dính vào một chút chính là lấy đi tính mạng con người. Mọi người vây xem ở xung quanh thấy cảnh này cũng bắt đầu thi nhau nghị luận lần nữa. Hóa ra Thạch Vạn Phong này trước đó đã sớm bày độc trận ở chỗ này. Xem ra vị Diệp cuồng tiên này gần đây ở Hoa Hạ tên tuổi rất nổi, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Chẳng những không có phát hiện đại trận mà Thạch Vạn Phong đã sớm bố trí từ trước, càng không ở trước lúc đối phương thôi động trận pháp nhanh trước một bước xử lý đối phương, bây giờ đại trận đã thành, muốn phá trận quả thực rất khó a. Không sai, cho dù là cường giả thánh cảnh tối đỉnh, muốn mạnh mẽ vượt qua độc trận cũng phải đánh đổi một số thứ, huống chi hắn còn phải bảo vệ sự an toàn cho Lâm Chấn Nam, đây gần như là chuyện không thể nào. Khặc khặc, bây giờ các ngươi đã biết sự lợi hại của lão phu chưa? Còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thạch Vạn Phong trôi nổi ở phía trên một đám khói đen, đắc ý cười như điên. Tuy nhiên, Diệp Trần từ đầu tới cuối, dường như không nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra xung quanh anh ta cho đến bây giờ Thạch Vạn Phong. Gocchuyenaudio.com đã thi triển ra vạn độc trận mới nở ra một nụ cười lạnh, cái độc trận nho nhỏ này cũng dám lấy ra khoe sao. Nhìn ta diệt ngươi như thế nào? Nói xong, Diệp Trần lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ, sau đó tiện tay búng ra tam muội chân hỏa, đốt cháy. Thở ra, tam muội chân hỏa chính là khắc tinh của tất cả tà vật, được Diệp Trần búng vào trong những làn khói độc kia, lập tức phừng một tiếng bốc lên cao, nhanh chóng đốt cháy. Rầm 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 tương đương, thời gian chỉ trong chớp mắt, hỏa khí xung quanh đã trở nên dữ dội, dường như muốn đốt diệt cả bầu trời. Khói độc vốn còn hung hăng khí thế, lập tức giống như chuột gặp phải mèo, nhanh chóng tản đi. Cái gì? Thạch Vạn Phong bên trong khói đen thấy được cảnh này, vẻ mặt lập tức thay đổi lớn, đây là tam muội chân hỏa. Ngươi thế mà biết đạo pháp, điều này sao có thể? Chẳng những Thạch Vạn Phong đờ đẫn, ngay cả mọi người vây xem ở xung quanh và mấy người Âu Dương Hàn cũng đang trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Trên tư liệu không phải nói hắn là cường giả võ đạo sao? Làm sao thế mà còn là cao nhân đạo pháp? Hơn nữa rõ ràng còn biết được cả tam muội chân hỏa, loại thần thông đã thất truyền từ lâu của đạo gia. PS, ta thích nào, cách chương.